Sau đó xảy ra chuyện này, Naboth người Jezreel có một vườn nho ở Jezreel gần cung điện của Ahab vua Samari. Ahab bảo Naboth, hãy nhượng cho ta vườn nho của ngươi để ta làm vườn rau vì nó ở gần nhà ta. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hoặc nếu ngươi thích, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Naboth trả lời Ahab, cầu xin Đức Giê-hô-va cấm tôi giao sản nghiệp của tổ phụ tôi cho bệ hạ. Vậy, Ahab trở về cung điện, lòng đầy uất ức và tức giận vì câu trả lời của Naboth, người Jezreel, khi nghe ông nói rằng, tôi sẽ không nhượng cho bệ hạ sản nghiệp của tổ phụ tôi. Ông nằm trên giường quay mặt đi và không ăn gì cả. Hoàng hậu Jezabel đến gặp ông và hỏi, sao bệ hạ phiền muộn đến nỗi không ăn? Ông trả lời bà, ta đã nói với Naboth người Jezreel rằng, hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta sẽ trả tiền, hoặc nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi một vườn nho khác. Sau đó, ông ấy trả lời ta, tôi sẽ không nhượng cho bệ hạ vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezabel trả lời vua, chẳng phải bệ hạ vẫn đang cai trị vương quốc Israel sao? Bệ hạ hãy ngồi dậy và ăn, bệ hạ hãy vui lên, thiếp sẽ dành cho bệ hạ vườn nho của Naboth người Jezreel. Vậy, Jezabel nhân danh Ahab viết thư, lấy ấn của ông đóng dấu, rồi gửi cho các trưởng lão và những người giàu có cùng tham dự cuộc họp với ông, họ là những người sống gần Naboth. Bà viết trong thư rằng, hãy rao một cuộc kiêng ăn và đặt Naboth ngồi trước mặt dân. Cũng hãy đặt hai tên bất lương cùng ngồi với hắn và để chúng làm chứng dối về hắn rằng, ngươi đã rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Sau đó, hãy dẫn hắn ra ngoài và ném đá đến chết. Vậy, những người trong thành của ông, các trưởng lão và người giàu có sống cùng thành, làm theo lời mô tả của Jezabel theo thư mà bà gửi cho họ. Họ rao một cuộc kiêng ăn và đặt Naboth ngồi trước mặt dân chúng. Hai tên bất lương đến ngồi trước mặt Naboth. Chúng làm chứng nghịch lại Naboth trước mặt dân sự rằng Naboth đã rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Sau đó, chúng đem ông ra ngoài thành và ném đá cho đến chết. Các trưởng lão báo với Jezabel rằng Naboth đã bị ném đá chết. Khi Jezabel hay tin Naboth đã bị ném đá và đã chết, bà nói với Ahab, bệ hạ hãy đến lấy vườn nho của Naboth, người Jezreel, mà ông ấy đã không chịu nhận tiền để nhường lại cho bệ hạ, vì Naboth đã chết rồi, hắn không còn sống nữa. Khi Ahab nghe rằng Naboth đã chết, ông đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth, người Jezreel, và chiếm nó. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Eli, người Ti-se-be rằng, hãy đến gặp Ahab, vua Israel tại Samari. Hắn đang ở trong vườn nho của Naboth, là nơi mà hắn đã chiếm đoạt. Ngươi phải nói cùng hắn và nói rằng, Đức Giê-hô-va có phán, ngươi đã giết người và chiếm đoạt ư, và ngươi hãy nói với hắn rằng, Đức Giê-hô-va phán, nơi nào chó liếm huyết Naboth, thì chó cũng sẽ liếm huyết của ngươi. Ahab nói với Eli, hỡi kẻ thù kia, ngươi đã bắt quả tang ta chăng? Eli trả lời, tôi đã bắt quả tang bệ hạ, vì bệ hạ đã bán mình để làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với bệ hạ như vậy, kìa, ta sẽ giáng họa trên ngươi và hoàn toàn tiêu diệt ngươi, cũng như giết mọi người nam của ngươi, bất luận là nô lệ hay người tự chủ ở Israel. Ta sẽ khiến gia đình ngươi giống như gia đình của Jeroboam, con trai Nebat, và như gia đình của Ba-asa, con trai Ahia, vì ngươi đã chọc giận ta và suy cho dân Israel phạm tội. Đức Giê-hô-va cũng phán về Jezabel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel bên vách thành Jezreel. Ai thuộc về nhà Ahab, nếu chết trong thành, chó sẽ ăn thịt người đó. Và ai chết ngoài đồng, chim trời sẽ ăn thịt người đó. Không ai như Ahab là người đã tự bán mình đang làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, là đấng mà Jezabel, hoàng hậu của ông suy dục phạm tội. Ahab cũng làm những việc gớm ghiếc cho các thần mà ông theo, như những việc dân Ammon làm, là dân mà Đức Giê-hô-va đã diệt trước mặt dân Israel. Khi Ahab nghe những lời ấy, ông xé quần áo mình và mặc vải gai trên người rồi kiêng ăn, nằm trong vải da và rất buồn rầu. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Eli, người Ti-se-be. Ngươi có thấy Ahab hạ mình trước mặt ta không? Vì người đã hạ mình trước mặt ta, nên ta sẽ không giáng tai họa khi người còn sống. Trong thời con trai của người, ta sẽ giáng tai họa trên gia đình của hắn.